Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 42.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem đến phần kinh văn. Thiện hộ khẩu nghiệp, bất cơ tha quá. Thiện hộ thân nghiệp, bất thất luật nghi. Thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Dịch nghĩa là: khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Khéo giữ thân nghiệp, không mất oai nghi. Khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Đây là Bồ Tát Pháp Tạng, giữ gìn thân khẩu ý thanh tịnh, thanh tịnh tam nghiệp. Tam nghiệp thanh tịnh thì ý nghiệp thanh tịnh là quan trọng nhất. Ý nghiệp dẫn dắt thân và khẩu. Ý nghiệp thật sự thanh tịnh rồi thì cả thảy tạo tác của khẩu nghiệp và tạo tác của thân nghiệp đều là thanh tịnh. Thậm chí nếu chúng ta đã thanh tịnh được ý nghiệp, lời nói sai, hành động sai vẫn đều là thanh tịnh. Chúng ta phải nên hiểu được vấn đề này. Trong Liễu Phàm Tư Huấn, chúng ta đã học qua: đánh người, mắng người có phải là thiện hay không? Nội tâm của bạn là thiện thì những hành vi này của bạn cũng đều là thiện cả. Bạn có ý tốt giúp người thì dù có đánh người, mắng người cũng đều là thiện cả. Chúng ta trong gia đình đều có con nhỏ. Nếu bạn học Phật rồi, xem chúng như là Phật Bồ Tát. Tôn thờ như Phật Bồ Tát. Ý nghĩ này của bạn có sai hay không? Rõ ràng kinh điển dạy cho chúng ta như vậy, nhưng chúng ta phải biết cách hành xử. Chúng ta phải dạy dỗ chúng nên người. Trong dạy dỗ có la mắng, có đòn roi. Bạn xem, toàn bộ đều là từ tâm, toàn bộ đều là bi tâm. Những sự lý này chúng ta phải thông đạt, chúng ta mới có thể ứng xử trong cuộc sống như lý như pháp được. Ở đây, tuy là ý nghiệp thanh tịnh là quan trọng nhất, tuy nhiên câu đầu tiên lại là: thiện hộ khẩu nghiệp, bất cơ tha quá. Nghĩa là khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. đưa khẩu nghiệp lên phía trước. Bạn xem, khẩu nghiệp này là thứ vô cùng dễ dàng tạo tác. Chúng ta nhất định trong đời sống hàng ngày tạo ra những nghiệp chướng này đều là không ít. Bạn xem, những người ngồi lại với nhau, 3 người, 5 người, họ bàn là chuyện gì? Không phải đều là lỗi của người khác hay sao? Vô Lượng Thọ Kinh dạy cho chúng ta phải biết hộ trì, bảo hộ khẩu nghiệp của mình. Điều đầu tiên để bảo hộ khẩu nghiệp, chúng ta không nên nói lỗi của người khác. Nói lỗi của người khác thì chúng ta là người có lỗi. Người xưa dạy chúng ta dương thiện nơi công đường, bất quá nơi tư thất. Nói điều thiện của người thì nên nói trước mặt, nên nói ở đám đông. Nói điều bất thiện của người thì nên nói ở phòng riêng. Đây mới là chân thật góp ý, chân thật giúp đỡ cho người khác. Bạn suốt ngày đem việc xấu của người khác đến lên miệng của mình, tâm địa của bạn làm sao tốt lên được chứ? Một ngày 24 tiếng đồng hồ, chúng ta tạo tác không biết bao nhiêu tội nghiệp từ khẩu nghiệp của chúng ta. Những thứ này chướng ngại công phu tu hành của chúng ta rất lớn. Hậu quả phát sinh thì vô cùng nặng nề. Cổ nhân nói, họa từ miệng vào, bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Cuộc sống đời thường của chúng ta, bao nhiêu rắc rối, bao nhiêu chướng ngại phát sinh, đều là do chúng ta không biết giữ gìn khẩu nghiệp của chính mình. Lời đang nói thì không nói, lời không nên nói, lại suốt ngày nói được rất hứng thú. Cho nên chúng ta phải biết gìn giữ những cái sai phạm này. Khẩu nghiệp là một thứ vô cùng dễ dàng tạo tác. Gây ra không biết bao nhiêu chướng ngại, xung đột, làm trở ngại vấn đề sinh hoạt cuộc sống của chúng ta. Cho nên người trong thế gian, họ còn biết rằng lời nói thì chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Bồ Tát dùng tứ nhiếp pháp để hóa độ chúng sanh. Đầu tiên là bố thí, tiếp sau là ái ngữ. Những lời nói này dễ nghe rồi, người khác nghe lọt vào tai, nghe xong được rất hoan hỷ, rất vui vẻ. Bạn mới có thể hóa độ người khác được. Mỗi lời nói của bạn đều sắc bén, nói ra sợ đoản, nói ra những điều riêng tư của người khác. Người khác làm sao có thể phục được chứ? Thật thầy giáo Thái Lễ Húc cũng từng dạy chúng ta: giao sắc các thân còn dễ lành, lời nói hại người hận khó quên. Cho nên đối với những điều chúng ta tưởng chừng như nhỏ nhặt này, chính là một thứ công phu để hộ trì tâm tánh của chúng ta. Chúng ta phải từ những điểm nhỏ này mà thực hành. Chúng ta phải tự kiểm điểm, phản tỉnh lại xem. Từ sáng đến tối, chúng ta mở miệng ra là nói những lời gì? Đều đem lỗi lầm của người khác nhặt hết vào trong tâm của mình rồi. Toàn là thị phi nhân ngã. Vậy thì làm sao có thể có được công phu chứ? Về vấn đề lời nói này, chúng ta có thể xem qua Đệ Tử Quy dạy những nền tảng tu học cho chúng ta. Chúng ta xem qua biết cách được bảo trì khẩu nghiệp của chính mình. Không thể đem lời xấu của người bỏ lên trên miệng được. Dương nhân ố tức thị ố, rêu rao lỗi lầm của người khác, rêu rao lỗi xấu của người khác thì mình tức là người xấu. Đây là những đạo lý căn bản làm người. Cho nên lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngài thường đề xướng Đệ Tử Quy để cho chúng ta có những cái căn bản này. Chúng ta có những tư tưởng này sẽ bảo hộ, hộ trì thân tâm của chúng ta trên bước đường học Phật. Những thứ chướng ngại này gây ra đều không phải là nhỏ. Cho nên chúng ta phải biết được tầm quan trọng của Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy là để thực hành. Đệ Tử Quy không phải để chúng ta học thuộc, để chúng ta hàng ngày đọc qua. Đệ Tử Quy là phải đem thực tiễn vào trong cuộc sống. Không phải chúng ta mở bộ đĩa của thầy Thái Lễ Húc, sau khi nghe xong 40 giờ đồng hồ là hoàn thành Đệ Tử Quy. Có thể hoàn thành hay không đều là chưa hề liên quan mà. Tôi thường nói với đồng học, thật sự học Đệ Tử Quy rồi thì con người của mình, tính cách của mình phải có gì đó thay đổi chứ. Vẫn là không hề thay đổi, chỉ nhớ được một ít kiến thức về Đệ Tử Quy. Vậy thì bạn đối với Đệ Tử Quy không hề có liên quan, không hề có được một chút thọ dụng nào của Đệ Tử Quy cả. Cho nên từ những phương tiện, từ những phương diện học tập này, chúng ta phải xem được ý nghĩa đằng sau. Chúng ta nỗ lực thực hành mới có được kết quả như mong muốn, mới thực sự xây được cái căn gốc của chúng ta đã đánh mất. Vì xã hội này, trẻ con sinh ra, từ lúc sinh ra tới giờ, không ai dạy dỗ, không ai vun bồi cho chúng ta những cái căn bản đạo đức làm người, để chúng ta có những cái ứng xử phù hợp trong cuộc sống. Cho nên đối với khẩu nghiệp, tuy là bên ngoài tạo tác đứng đằng trước đó vẫn là ý nghiệp, nhưng bạn xem, giữ gìn được khẩu nghiệp rồi, công đức lớn rồi. Lão cư sĩ Hoàng Trung Sương, ông tuổi đời còn rất trẻ, lời tâm đắc của ông để lại chính là lợi ích của việc giữ gìn khẩu nghiệp. Công đức tịnh khẩu của ông cùng với niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, có mối quan hệ vô cùng mật thiết. Hoàng Trung Sương phát nguyện 3 năm tịnh khẩu niệm Phật vãng sanh. Chưa đầy 3 năm là 2 năm 10 tháng, A Di Đà Phật liền báo trước ngày giờ cho ông. Ông liền có thể theo Phật ra đi rồi. Chuyện này đều có bảo chứng rất rõ ràng, thiêu ra được rất nhiều xá lợi. Lão Hòa Thượng Tịnh Không là một bài thơ ân chứng cho sự tu hành của ông. Đồng học có thể tham khảo qua phần giảng giải về lợi ích của việc tịnh khẩu của Hoàng Trung Sương. Sẽ rất có lợi ích cho vấn đề tu tập của chúng ta. Tiếp theo là thiện hộ thân nghiệp, bất thất luật nghi. Nghĩa là khéo giữ gìn thân nghiệp, không mất oai nghi. Luật là giới luật, nghi là nghi tắc. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương, quyển 10 giảng, nói về luật nghi thì pháp ngăn cấm điều ác là luật. Thực hành theo đúng giới luật nên gọi là luật nghi. Luật nghi còn gọi là luật nghi giới, là một trong tam tụ tịnh giới. Thứ nhất là nhiếp luật nghi giới, nghĩa là chúng ta trong nhà Phật thường phát nguyện thọ trì 5 giới, 8 giới, 10 giới và cụ túc giới, vân vân. Đây chính là giới luật. Thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, có nghĩa là giới đây là phải biết tu hết thảy thiện pháp. Thứ ba là nhiếp chúng sanh giới, còn gọi là nhiêu ích hữu tình giới, là phải việc lấy việc lợi lạc hữu tình làm giới. Chúng ta người học Phật hiện nay, cư sĩ tại gia và người học Phật xuất gia, chúng ta chỉ thường quan tâm đến nhiếp luật nghi giới. Ở đây gọi là giới luật. Cư sĩ tại gia có ngũ giới hoặc 10 giới, thập giới của sa di, cư sĩ tại gia cũng đều có thể giữ được, đều có thể thọ trì được. Hàng xuất gia thì có sa di giới, cụ túc giới. Giới luật là huệ mạng của Phật Pháp. Giới luật còn, thời Phật Pháp còn. Giới luật diệt, thời Phật Pháp cũng diệt theo. Cho nên những luật nghi này bảo hộ tâm tánh của chúng ta rất tốt. Kinh Niết Bàn quyển 31 nói: giới diệt nhất thiết thiện pháp thê đăng. Giới cũng là cây thang đưa đến hết thảy thiện pháp. Kinh Anh Lạc Bổn Nghiệp quyển hạ thì bảo: nhất thiết chúng sanh sơ nhập tam bảo hải, dị tính vi bổn, trụ tại Phật gia, dị giới vi bổn. Dịch nghĩa là hết thảy chúng sanh lúc mới vào biển tam bảo thì lấy tính làm gốc, trụ trong nhà Phật thì lấy giới làm gốc. giới này mới giúp cho đoàn thể có thể hòa hợp được. Giới này mới có thể làm áo giáp để bảo hộ thân tâm của chúng ta được. Giới này không phải là những điều ràng buộc chúng ta. Giới này là từ trong tự tánh lưu lộ ra. Bạn xem, người xuất gia thọ cụ túc giới 250 giới, vô cùng nhiều điều giới luật, rất khó thực hành. Tại sao phải thực hành? Tại sao phải ràng buộc chính mình? Không phạm những giới điều này rồi thì tâm địa của chúng ta mới có cơ hội để quay trở về thanh tịnh, cơ hội để quay trở về với bổn tánh sẵn có của nó. Trong những hàng đắc giới tỳ kheo, có một loại tỳ kheo gọi là đoạn kiết sử tỳ kheo. Họ có đến giới trường để thọ giới hay không? Đều là không cần. Thậm chí là cư sĩ tại gia, người chưa từng thọ qua giới luật, hoặc người học Phật, đều là chưa biết đến giới luật. Họ có thể đoạn được những kiết sử, họ đoạn được thập sử, thì họ chính là tỳ kheo chân chính. Họ chính là người thọ trì được giới pháp tỳ kheo như pháp. Cái gì là thập kiết sử? Thân kiến, biên kiến, giới thủ kiến, kiến thủ kiến, tà kiến, tham sân si mạn nghi, đây là thập kiết sử. Cho nên điều này cho chúng ta thấy giới luật là những hành vi, là những quy phạm sinh hoạt thông thường của chư thánh, của người đạt được nội tâm thanh tịnh, lưu xuất ra, lấy đó làm quy phạm, làm mô phạm cho hàng hữu học, cho hàng cầu học như chúng ta. Đó không phải là giới điều để ràng buộc chúng ta, đó chính là đời sống hành vi bình thường của chúng sanh vô học. Những điều này chúng ta phải tường tận. Không nên nghĩ theo Phật giáo rồi, Thích Ca Mâu Ni Phật ràng buộc chúng ta quá nhiều, bắt ép chúng ta phải tuân thủ quá nhiều, thật là không được tự tại. Chúng ta mới thực sự là không được tự tại. Còn các ngài mới là thật sự tự tại, nội tâm thanh tịnh, luật nghi giới thảy đều thanh tịnh. Lý này chúng ta nhất định phải hiểu cho tường tận. Còn một vấn đề nữa chính là y giới sanh định, y định sanh huệ. Chúng ta thường nghe như vậy. Vậy rốt cuộc y giới này là ngũ giới hay là bát giới hay là thập giới đây? Chúng ta tu tập đều là hướng đến đạt được công phu thiền định, khai được trí huệ. Vậy rốt cuộc chúng ta phải giữ giới gì? Phạm vi chữ giới này thì lại khác rồi. Chữ giới ở đây chính là nguyên tắc, nguyên lý tu học. Chúng ta phải tuân thủ những nguyên tắc này. Chúng ta, ví dụ, hàng ngày chúng ta đọc kinh, niệm Phật, nghe kinh, thiên sai vạn biệt những hoạt động hàng ngày. Mục đích là để cho chúng tâm chúng ta định lại. Vậy thì những thứ gì có thể làm cho chúng ta định lại thì đây chính là giới. Chúng ta phải tuân thủ những nguyên tắc này thì tâm chúng ta mới có thể định được. Định rồi mới có thể khai huệ được. Nói dễ hiểu, ví dụ như chúng ta niệm Phật. Vậy thì niệm Phật có những giới điều gì? Niệm Phật phải niệm từ tâm khởi, miệng niệm ra, tai nghe vào bên trong, lại còn phải rõ ràng. Miệng niệm rõ ràng, tai nghe rõ ràng, thập niệm pháp của Đại sư Ấn Quang còn phải nhớ số rõ ràng. Đây là những giới điều. Phải tuân thủ những giới điều này thì chúng ta mới có được định tâm. Hiện nay người niệm Phật rất nhiều. Bạn niệm rồi, 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ trôi qua, bạn có thể định tâm được hay không? Đều là không đạt được công phu định tâm này. Vì sao? Vì chúng ta không tuân thủ những giới điều này. Ngay nơi niệm Phật đều là không thể điều nhiếp lục căn. Cho nên tịnh niệm đều là không thể xuất hiện được. Đây là nói đến y giới sanh định, y định khai tuệ. Tụng kinh, nghe kinh cũng đều là phương pháp như vậy. Những nguyên lý này rất thiết thực cho đời sống, sinh hoạt và hành trì của những hành giả đang thực tập Tịnh Độ Tông như chúng ta. Chúng ta sẽ dành thời gian nhiều hơn để nói về những vấn đề này. Thiết yếu trong vấn đề rốt cuộc chúng ta hàng ngày niệm Phật, hàng ngày tụng kinh, phải tuân thủ những nguyên tắc nào, phải tuân thủ những giới điều nào, thì chúng ta mới có thể niệm ra công phu. Hay nói cách khác, chúng ta mới có thể trì tụng ra được tâm địa thanh tịnh, chúng ta mới có thể tụng niệm ra được trí huệ bát nhã trong tự tánh của chúng ta. Điều này thì vô cùng quan trọng rồi. Hôm nay, thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người. A-di-đà-phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thonjida.net.